hai ngày tháng tháng 3 thì đại diện mình đang viên có một số câu hỏi sẽ được hỏi thượng tọa. Thưa thượng tọa, ngày tháng tháng 3 theo tinh thần của Phật giáo là những cái nào, xin thượng tọa cho biết.
Ngày 8 tháng 3 đó là ngày quốc tế phụ nữ, nhằm đề cao vai trò bình đẳng giới cũng như là khích lệ sự đóng góp của nữ giới vào các phương diện đời sống xã hội, và theo đó góp phần phát triển hạnh phúc gia đình, cộng đồng và trên toàn cầu. Thì đối với Phật giáo đó, thì chúng ta cần phải ghi nhận rằng Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đề cao vai trò bình đẳng giới, song song với học thuyết bình đẳng xã hội. Thuyết bình đẳng giới được Đức Phật thành lập tại thành phố Vesali của nước Bạc Kỳ vào năm thứ 6 sau khi Đức Phật giác ngộ. Thì khi hình thành học thuyết này đó, thì Đức Phật thấy rất rõ các hạn chế của hệ thống xã hội theo văn hóa tôn giáo vốn ảnh hưởng từ đạo Bà La Môn lúc bấy giờ. Thì trong bối cảnh thời đó ở tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, cũng như là khắp nhiều nơi trên toàn cầu đó, người nữ đóng một vai trò rất mờ nhạt trong xã hội, mà chủ yếu là lo bếp núc cho chồng con và người thân, rồi lo công việc chu toàn ở trong gia đình và mang lại hạnh phúc cho các thành viên khác. Người nữ không có cơ hội được đi học, không có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội, và hoàn toàn không có cơ hội để trở thành những vị nữ tu. Thì thấy rất rõ sự vô lý đó, cho nên chờ họ đủ nhân duyên, khi đến trường bá đạo tại thành phố Vesali, nơi mà thể chế dân chủ đầu tiên trên toàn cầu có mặt tại đây, thì Đức Phật đã thành lập học thuyết bình đẳng giới. Và theo đó, Đức Phật chứng minh rằng người nam và người nữ bình đẳng qua các phương diện sau đây. Thứ nhất là bình đẳng về phương diện nhân chủng học, tức là dù nam hay nữ hay là giới tính thứ ba, thể là con người đó thì có cấu trúc nhân thể giống nhau, một cái đầu, hai cái tai, thân thể và hai chân. Về phương diện xã hội học đó, thì Đức Phật cho rằng người nữ được các quyền bình đẳng như người nam về phương diện pháp lý, rồi tham gia các hoạt động xã hội, hội đoàn, tương tác với cộng đồng, không có gì trở thành rào cản chỉ vì lý do giới tính. Về phương diện giáo dục đó, thì Đức Phật đã tạo cơ hội cho các vị nữ đó được học Phật pháp, mở mang tri thức, có được trí tuệ để trở thành những người hạnh phúc và chăm sóc hạnh phúc cho các người thân ở trong gia đình. Về phương diện tôn giáo đó, thì Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã giúp cho người nữ thuộc các giai cấp khác nhau, bao gồm giai cấp cùng đinh, có được cơ hội trở thành là các nữ tu. Và vai trò của người nữ trong tăng đoàn thời Đức Phật đó là các bhikkhuni, phiên âm trong Hán Việt đó là tỳ kheo ni, tương đương với bhikkhu, phiên âm trong Hán Việt là tỳ kheo, tức là bên nam nếu xuất gia đúng cách, có lý tưởng cao quý, có tiến bộ trong tu tập giới hạnh và trí tuệ đó, thì được thọ giới cụ túc để chính thức làm thầy. Thì bên nữ đó sẽ được thọ giới để chính thức làm sư cô, và do đó là giới phẩm là ngang nhau. Thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đó, vai trò của người nữ được đề cao, các nữ tu đầu tiên trên toàn cầu. Và về phương diện tu chứng thì Đức Phật khẳng định rất rõ, nếu người nam có thể chứng thành thánh A-la-hán, kết thúc khổ đau và sanh tử luân hồi. Thì các vị nữ tu, nếu tu đúng lời Phật dạy, vẫn có được kết quả tương tự. Và vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, tức là khoảng 250 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì là biên tập kinh điển thứ 3, thì tiểu bộ kinh gồm có 15 tập, trong đó thì có 2 tập rất đáng được chúng ta chú ý, đó là Trưởng Lão Tăng Kệ, gồm hơn 1.000 mấy trăm bài thơ thiền chứng đắc của các vị thánh A-la-hán nam. Và song song thì chúng ta có bộ Trưởng Lão Ni Kệ, tuyển tập của khoảng 500 bài thiền kệ mô tả về sự tu tập về chứng đắc của các vị thánh A-la-hán nữ. Thì như vậy ở góc độ này đó, đạo Phật là tôn giáo duy nhất ở thời điểm đó và là tôn giáo đầu tiên cho đến thời điểm hiện nay đã đề cao vai trò phụ nữ ở cái mức độ cao nhất, đó là có thể trở thành là thánh nữ. Thì cho đến thời điểm thế kỷ thứ 18 trên toàn cầu đó, thì phong trào bình đẳng giới đó mới bắt đầu được khởi xướng, và Phật giáo thì đã đi trước mấy chục thế kỷ rồi. Cho nên nhân ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 nhắc lại điều này đó, để chúng ta thấy rất rõ vai trò trí tuệ đặc biệt của Đức Phật và sự khai sáng của Đức Phật về bình đẳng giới đã mở ra một chương mới cho đời sống của phụ nữ tại Ấn Độ thời cổ đại nói riêng và tác động đến các quốc gia theo đạo Phật nói chung, bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và nay là cả năm châu lục. Cho nên ngày quốc tế phụ nữ đó không nên nhìn một cách máy móc. Đó là cái ngày mà chị em phụ nữ dành cái quyền bình đẳng với người nam, mà cần phải thấy rất rõ bình đẳng không có nghĩa là đồng đẳng. Bình đẳng có nghĩa là ở phương diện nhân chủng học, rồi xã hội học, pháp lý học, đạo đức học và tu chứng học, thì những gì mà năng lực hay là tiềm năng người nam có thể làm được thì người nữ cũng có thể đạt được đẳng cấp tương tự. Còn đồng đẳng đi một cách thái quá trong xã hội phương Tây ngày nay đó, chẳng hạn như là người nam đánh võ thì người nữ cũng đánh võ, người nam đô Phật thì người nữ cũng đô Phật, người nam cơ bắp người nữ cũng cơ bắp. Cái đó dĩ nhiên đó là cái quyền cá nhân, ai cũng có thể làm việc đó, nhưng mà lấy cái đó ra để mà so sánh cái việc mà bình đẳng thì nó trở thành là một cái phương diện rất là hẹp và nó không đề cao được cái vai trò cũng như là đẳng cấp đóng góp của người nữ cho hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc quốc gia và hạnh phúc toàn cầu. Vì hơn 3,5 tỷ con người trên quả địa cầu này đó là người nữ, và những đóng góp của họ trong lịch sử nhân loại là rất lớn, như đạo Phật đã đề cao trong 2600 năm truyền bá con đường tỉnh thức của mình. Cho nên mong sao quý ông với vai trò làm chồng, làm cha, làm con trai, làm em trai, làm anh trai, rồi chú, bác, cậu hãy thấy rõ được cái vai trò của người nữ trong cuộc đời của mình, để làm sao cho người nữ trong mỗi gia đình có được cơ hội đóng góp một cách tích cực, thì gia đình, cộng đồng, quốc gia và toàn cầu sẽ ngày càng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Dạ thưa thượng tọa, con muốn thượng tọa nhắc thêm một chút về các vị nữ tu sĩ trong Phật giáo.
Có thể chia ra làm hai giai đoạn chính. Thứ nhất là các vị nữ tăng đoàn trong thời đại của Đức Phật cũng như là trải qua lịch sử mấy nghìn năm, thì chúng ta đã có hàng ngàn, hàng vạn các vị A-la-hán nữ. Thì trong đó đó, vào thời Đức Phật nổi trội nhất đó là Tỳ Kheo Ni, hoàng hậu Mahabhasabade, cũng là mẹ kế của Đức Phật, cũng là hoàng hậu của nước Thích Ca. rồi Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La là vợ của Đức Phật, và nhiều vị Tỳ Kheo Ni khác đã trở thành những ngôi sao bắt đầu về phương diện chói sáng đạo đức, chói sáng thiền định và chói sáng trí tuệ, cũng như là đóng góp cho cộng đồng qua con đường du hóa của mình mỗi ngày, tương tác với nhân sinh trên các bước chân hoàn hóa. Thì trải qua lịch sử 2600 năm á, thì truyền thống Tỳ Kheo Ni ở tại các nước đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, đã Bắc Triều Tiên, các vị Tỳ Kheo Ni đã đóng góp rất nhiều về các phương diện cuộc sống. Còn trong bối cảnh Giáo hội Phật Việt Nam được thành lập từ năm 1981 đến nay là 40 năm đó, thì các vị Tỳ Kheo Ni ở các giới phẩm khác nhau, bao gồm mà sư cô, ni sư và ni trưởng đó, đã tham gia bên cạnh là các hoạt động an sinh xã hội mà chúng ta thường gọi là từ thiện đó, thì ni đoàn ngày nay còn tham gia vào công tác giáo dục ở cấp đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại Học viện Phật Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các học viện khác, cũng như là các trường cao đẳng và cử nhân Phật học. Về phương diện hoằng pháp thì ngày nay các thành viên ni đoàn năng động hơn, mở ra các giảng đường tại chùa của mình, và các vị cũng tham gia làm giảng sư để thể hiện vai trò đạo sư dẫn dắt đời sống tinh thần của Phật tử tại gia. Về phương diện học thuật đó, thì các vị đi ngày nay tham gia trước tác dịch thuật, rồi hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia, để đóng góp chất xám của mình về lĩnh vực chuyên môn mà các vị được đào tạo là nghiên cứu chuyên ngành. Về phương diện văn hóa đó, thì nhiều vị đi tham gia vào các triển lãm, rồi tranh vẽ, sáng tác âm nhạc, cũng như là các hoạt động văn hóa, bao gồm văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể của Phật giáo. Về phương diện quản trị đó, thì nhiều vị đi tham gia vào Hội đồng trị sự Trung ương, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thành, quận huyện, phường xã, rồi tham gia vào các hội đoàn xã hội để các tiếng nói của Phật giáo và đại diện Phật giáo đóng góp vào cho các lĩnh vực chuyên môn. Nhìn chung đó, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức Phật giáo cấp quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để cho các thành viên của đi đoàn đó có được cơ hội đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như là tham gia đóng góp vào các hoạt động của nhà nước ở cấp chính phủ. Thì hiện tại thì trong Quốc hội thì chúng ta có một vị Tỳ Kheo Ni làm đại biểu, đó là ni trưởng Tính Liên. Rồi ở cấp thành phố thì cũng có rất nhiều vị đại biểu của Hội đồng Nhân dân ở nhiều tỉnh thành. Cấp quận, huyện, phường, xã thì cũng có rất nhiều vị. Rồi trong Liên hiệp Hội Phụ nữ cấp quốc gia, rồi cấp tỉnh thành cũng có nhiều vị đi tham gia. Thì đó cho thấy đó là ngoài việc chuyên môn tu tập hành trì để chói sáng về đạo đức, thiền định và trí tuệ đó, thì những gì hữu ích cho xã hội mà người nữ ở bên ngoài có thể làm được á, thì các thành viên ni đoàn Phật giáo trong thời đại này cũng làm được. Thì bên cạnh đó đó, ở trên lĩnh vực chuyên môn đó, thì những điều cao quý mà ni đoàn làm được á, thì chưa chắc gì các vị ngoài xã hội có thể làm được. Thì đây là chủ trương nhập thế mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khởi xướng trong 4 thập niên qua, trên tinh thần dấn thân phụng sự đường Đức Phật truyền bá. Mà tôi xin đúc kết qua hai câu thế này: phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Thì đó là một cách khái quát về những đóng góp ở các lĩnh vực chuyên môn mà các thành viên đi đoàn của Giáo hội Phật Việt Nam tại Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung đó, đã góp phần phát triển cho sự lớn mạnh của Phật giáo. Thông qua đó đó, mang lại hạnh phúc và các giá trị sống cao quý cho những người hữu duyên. nhân dịp ngày 8 tháng 3 năm 2021, tôi kính chúc chư Tôn Đức Ni, lãnh đạo các cấp giáo hội từ trung ương đến tỉnh thành, quận huyện phường xã và chủ trì của 10.000 ngôi chùa trên toàn quốc, hãy tiếp tục tỏa sáng với tư cách là bậc thầy tâm linh để dấn thân nhiều hơn nữa, dẫn dắt đời sống tinh thần của các Phật tử tại gia. Kính chúc chư Tôn Đức an lạc trong Phật pháp, với pháp hỷ sung mãn, hanh thông trong Phật sự, để con được tỉnh thức mà tất cả chúng ta, những người đệ tử Phật á, gánh vác trên vai như là sứ mệnh cao quý của mình á, ngày càng được tỏa sáng để quần chúng hữu duyên được an lạc hạnh phúc trong cuộc đời. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.